muốn di chuyển không thể đi máy bay, khi cưới không thể có giấy đăng ký kết hôn, lúc sinh con không thể ghi tên mình vào giấy khai sinh, ngày mua nhà không thể điền tên trong sổ đỏ, túng thiếu không thể vay ngân hàng. Người đàn ông ấy đã bị đánh cắp cuộc đời suốt 37 năm, dù ông chưa một ngày tù tội. Đó là chân dung bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, 68 tuổi, ở tứ xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Một người mà lẽ ra đã có một tương lai cực kỳ tươi sáng. Ông Nguyễn Ngọc Lợi chia sẻ: "Tôi bị trường Đại học Y Bắc Thái, nay là trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, giấu và chiếm giữ trái phép 57 loại giấy tờ liên quan đến bản thân suốt 37 năm trời. Chứ không phải 32 năm như mọi người vẫn nghĩ, việc không có hồ sơ đã gây ra những hệ lụy kinh khủng. Khi không có hồ sơ giấy tờ đương nhiên về nhân thân của tôi đang rất rõ ràng, bỗng chốc rơi vào trạng thái mập mờ. Ra ngoài xã hội bị kỳ thị như một người lang thang. Mất cả một đời lao động nghề nghiệp. Không có chứng minh thư nhân dân và hộ khẩu thì đừng nói đến những chuyện như vay tiền ngân hàng. Và đương nhiên, việc rất đơn giản đối với người khác là đi máy bay cũng đừng bao giờ mơ đến. Thậm chí những quyền cơ bản của một con người như lấy vợ cũng không thể đăng ký kết hôn. Sinh con ra, không ai chấp nhận ghi tên tôi vào giấy khai sinh của con. Anh em đồng đội cũ thương hoàn cảnh bị oan sai, gom góp mỗi người một ít, mua cho tôi căn nhà cũng không thể làm sổ đỏ. Tôi mất đi cả những ước mơ cống hiến lớn lao, bởi vì lúc đó tôi đã đầy đủ tiêu chuẩn để làm luận án tiến sĩ. Tôi nghèo đến mức không có cả gạo ăn. Ngày đi học ở trường là tôi đã được hưởng lương, nhưng chỉ vì nhà trường giấu mất hồ sơ nên bị cắt lương, không có tem phiếu. Thời kỳ bao cấp mất sổ gạo rồi thì lấy gì ăn? Bố tôi mất sớm, đồng lương bộ đội của tôi lúc ấy đang nuôi mẹ ở quê cũng bị cắt hết. Năm 1987, tôi từ Thái Nguyên về Hà Nội, sống trong căn hộ được nhà nước phân ở phố Đặng Dung. Ngày này qua tháng nọ, cứ phải xuống cửa hàng cơm dưới phố xin cơm cháy. Nói dối người ta về chữa bệnh dạ dày, nhưng kỳ thực là phơi trên cửa sổ cho khô, tết lại được cả túi bóng to. Sáng sớm lấy ra gõ gõ thành vụn, đun cùng nước sôi cho tí đường vào ăn để đến Bạch Mai làm luận án tiến sĩ. Rồi những ngày quay trở lại trường chờ lấy bằng tốt nghiệp, mình suốt ngày đi đào ao thuê. Trên đó là đất sỏi, tay cầm xà beng đào chốt hết cả ra. Tối về người ta trả công bằng một rảnh sắn. Sắn Thái Nguyên trồng ở đồi cao, củ bé tí, toàn xương. Lắm lúc anh em bộ đội đến thăm còn bảo, ông ăn mía à? Tôi không chỉ tức mà còn uất ức, nhiều lúc trong cùng cực muốn nghĩ quẩn, giả sử như mình chết. Lúc ấy tôi không sợ chết tí nào, đã có vợ con gì đâu mà sợ. Thế là nghĩ dại, một là tự thiêu, hai là đi trả thù những người đó. Vì nghĩ chết là hết. Nhưng nếu chết, tôi thân là bộ đội, lại được chính phủ cử đi học. Chết trong trường hợp này, nghĩa là cơ quan bị mang tiếng. Thôi, tốt nhất mình không làm. Trong suốt chặng đường khiếu kiện vừa qua, dù rất căng thẳng, hy vọng có, thất vọng có, đau khổ có, nhưng chưa một lần tôi gây phiền hà đến bất kỳ cơ quan nào. Sau cùng tôi không chết, còn chính nhờ bởi vì bác Ngô Văn Tuấn, phó ban bảo vệ chính trị nội bộ ngày ấy sang nhà. Thấy cảnh sống của tôi, bác rất bức xúc, họ loại anh ra khỏi biên chế. Đẩy ra xã hội không khác gì đi tù ngoài đời, hòng cướp cuộc đời của anh. Không thể như thế được, đảng và nhà nước không bao giờ bỏ rơi anh. Tôi chịu trách nhiệm về vấn đề này, tôi sẽ kiến nghị trực tiếp với Trung ương Đảng. Bác ấy bảo vậy và tôi luôn tin vào điều đó. Ông Nguyễn Cao, bạn học cũ cùng trường Đại học Y Bắc Thái của ông Nguyễn Ngọc Lợi chia sẻ. Anh Nguyễn Ngọc Lợi là người thông minh, nhiệt tình, giàu lòng vị tha. Lúc còn là sinh viên, anh đã rất giỏi, giỏi đến mức chất vấn giáo sư người Đức về kiến thức y khoa. Nhưng vì không trả lời được nên giáo sư đã cởi áo khoác, tặng anh kèm lời hứa sẽ nghiên cứu kỹ về câu hỏi anh đưa ra. Ngày thi tốt nghiệp, một số giáo viên trẻ đánh trượt anh. Từ năm 1983 đến năm 1988, anh khiếu nại về Bộ Y tế. Quá trình phúc khảo cho thấy các bài thi của anh đều được Hội đồng Giáo dục Trường Đại học Y Hà Nội chấm điểm khá và giỏi. Anh được công nhận tốt nghiệp và không đề nghị xử lý những kẻ đã hại mình. Thời gian bị ngâm bằng tốt nghiệp đại học, anh vẫn đến Bệnh viện Bạch Mai đi lâm sàng để chuẩn bị tư liệu làm luận án tiến sĩ, đồng thời kèm cặp sinh viên đang thực tập. Có 8 khóa sinh viên phong anh là giáo sư, vì thắc mắc nào anh cũng giải đáp thỏa đáng. Những năm khốn khó chờ trực ở trường Đại học Y Dược Thái Nguyên để khiếu nại tìm lại hồ sơ, anh Lợi đã phải kiếm sống bằng việc nhảy bám đuôi xe khách từ trường lên Đại Từ, mua từng cân chè về, giao cho hàng quán, kiếm chút tiền chênh lệch, mua gạo sống qua ngày. Ba nhiệm kỳ thủ tướng liên tiếp đều rất quan tâm chỉ đạo giải quyết vụ việc của tôi. Bác Khải dù rất thương tôi, chỉ đạo đến từng bộ phận cụ thể giải quyết, nhưng câu trả lời về với Thủ tướng vẫn luôn là chưa tìm thấy. Trường Đại học Y Dược luôn trả lời đã chuyển hồ sơ của ông Nguyễn Ngọc Lợi về Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, nên trường hết trách nhiệm. Phía Phú Thọ lại bảo, đúng rồi, trưởng phòng tổ chức cán bộ cũ của Sở có ký nhận hồ sơ của ông Lợi. Nhưng quá trình tách tỉnh Vĩnh Phú thành Vĩnh Phúc và Phú Thọ dẫn đến không biết hồ sơ mất ở đâu cả. Vì thế, ông Lợi cứ đợi bao giờ tìm thấy, chúng tôi sẽ trả lời. Tôi đi đi lại lại giữa Thái Nguyên, Phú Thọ và Hà Nội suốt 36 năm trời. Qua đến 3 nhiệm kỳ Thủ tướng Chính phủ, 5 nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Y tế, 7 nhiệm kỳ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phú, nay là Sở Y tế Phú Thọ, đều chỉ nhận được câu trả lời, chưa tìm thấy. Mãi cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời khiếu kiện, năm thứ 37, ngày 31 tháng 12 năm 2020, trong cuộc làm việc giữa thanh tra Sở Y tế Phú Thọ với Trường Đại học Y Thái Nguyên, nhà trường mới chính thức thừa nhận đang giữ 11 loại giấy tờ gốc của tôi. Sau đó, trong báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường lại khẳng định đang giữ 35 loại giấy tờ. Cuối cùng, khi thanh tra chính phủ vào cuộc thì buộc trường công nhận đang giữ 57 loại giấy tờ. Đồng thời thừa nhận các toàn bộ tài liệu của tôi, trường vẫn giữ bao nhiêu năm và chưa từng chuyển đến bất kỳ cơ quan nào. May mà khi chưa tìm thấy hồ sơ, tôi vẫn được những quý nhân phù trợ. Năm 2014, sau khi biết chuyện chứng minh thư cũ của tôi hết hạn và bị thu hồi, bác Khải đã có việc làm đặc biệt, ra Hà Nội trực tiếp gặp Chủ tịch thành phố, bảo lãnh dứt điểm để tôi nhập được hộ khẩu thường trú, làm được chứng minh thư. Hồi đó bác bảo, với tư cách nguyên Thủ tướng Chính phủ, tôi chịu trách nhiệm đảm bảo đây là lỗi của hệ thống hành chính chúng ta. Chúng ta có khuyết điểm làm mất hồ sơ của dân, lại còn hành dân thì không phải là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Trong chuyện này, chúng ta nhất định không để người dân phải chịu thiệt thòi. Ngày tôi nhận được chứng minh thư, bác Khải vui mừng. Tôi giải quyết cho cậu xong vấn đề nguồn gốc, chứ nếu không, cậu là một người dân bị vô thừa nhận. Còn chuyện tìm lại giấy tờ, đến giờ phút ấy vẫn chưa ra, bác Khải không yên tâm chút nào nên đã trực tiếp dẫn tôi đến gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bác Dũng tiếp tận nhà và bảo, tôi biết cậu, chuyện này đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nắm rõ hơn, vậy tôi sẽ truyền để đồng chí xử lý. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo, vụ việc này phải làm nghiêm, đúng đắn. Nhưng vì các cơ quan đùn đẩy nên vụ việc này từ khi bác làm phó thủ tướng cho đến khi là thủ tướng rồi chuyển sang làm chủ tịch nước mới giải quyết xong. Lúc ấy mới bắt đầu tìm được hồ sơ gốc để rồi xoay chuyển cục diện và giải quyết trọn vẹn. Biết rõ mười mươi ông Nguyễn Ngọc Lợi tình ngay lý gian rồi nhưng dứt khoát phải tìm thấy bằng chứng. Vì nguyên tắc để giải quyết vấn đề là phải tìm cho ra cơ quan nào chịu trách nhiệm về hồ sơ của tôi. Trong khi đó, hồ sơ cán bộ lại được coi là tài liệu mật. Họ bàn giao thế nào tôi không được biết. Họ chỉ cần thoái thác, đẩy trách nhiệm sang cho đơn vị khác, đẩy qua đẩy lại, không ai chịu ai. Tôi là người yếu thế ở giữa, mãi mãi không thể có cơ hội biết được hồ sơ của mình còn hay mất. Ở đây tôi muốn gửi lời cảm ơn đến 3 con người cụ thể. Họ chỉ là những công chức bình thường thôi, nhưng đã nhận nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ với trọn vẹn tâm thế của người công chức tử tế nhất, chuyên nghiệp nhất. Chính nhờ những con người này mà một người dân yếu thế bị oan sai như tôi, cuối cùng cũng đã hiểu được cảm giác hạnh phúc như thế nào khi không bị bỏ rơi. Ngày đầu tiên tiếp xúc với các thanh tra viên trong tổ công tác được giao nhiệm vụ, lần đầu tiên trong suốt 37 năm đi khiếu kiện, họ ngồi nghe tôi nói từ 8 giờ sáng đến 3 giờ 30 phút chiều mới xong biên bản ghi nhận ý kiến. Chưa có đoàn thanh tra nào tôi từng gặp chịu lắng nghe tôi như những người này. Tôi nói nhiều lắm, lắm lúc để câu chuyện đi xa trọng tâm vì bị cảm xúc chi phối, nhưng họ vẫn kiên trì và khéo léo dẫn tôi quay lại với nội dung chính. Quá giờ trưa hôm đó, tôi muốn mời các anh chị ấy ra ngoài ăn bữa cơm thì họ chỉ xuống nhà bếp cơ quan rồi lại còn mời tôi xuất cơm trưa. Chị Dung, bà Nguyễn Hồng Dung, thành viên tổ kiểm tra, giả soát của thanh tra chính phủ, là một nữ công chức rất đặc biệt. Hồi ấy là vào mùa đông, sau mấy lần làm việc, thấy tôi đi mãi đôi tất cũ, mặc mãi cái áo cũ bạc màu, chị ấy đã mua cho tôi hẳn mấy đôi tất và một cái áo. Những lần cùng các thành viên trong tổ ra soát, kiểm tra, đi đến nhiều nơi để xác minh và tìm thêm tài liệu. Ngoài việc tự bỏ tiền xe, họ còn bao tôi cả tiền ăn uống. Mọi người lại góp tiền cùng nhau đóng học phí cho con tôi đang học đại học năm thứ 3. Vì họ biết tôi phải nghỉ việc cả mấy tháng để theo vụ khiếu nại nên lo không nổi. Nhân tố quyết định trong việc thúc đẩy tốc độ và chất lượng công việc phải kể đến anh Nguyễn Mạnh Cường, thanh tra viên cao cấp, tổ trưởng của tổ kiểm tra giả soát. Ngay từ hồi đầu mới tiếp xúc với Cường, tôi không tin anh ấy đâu, vì trẻ quá. Tôi lo khi vào hội đồng phản biện, đối diện với rất nhiều giáo sư nọ, tiến sĩ kia, người ta sẽ át vía anh mất thôi. Nhưng đến khi có cơ hội quan sát anh ấy làm việc,
Tôi hiểu, anh Cường là ví dụ điển hình cho khái niệm về những người được coi là tinh thông nghiệp vụ. Anh luôn có thái độ làm việc quyết liệt, hết mình. Nhiều hôm 1-2 giờ sáng, anh vẫn ngồi tra cứu, đối chiếu tài liệu. Hồ sơ anh Cường làm xong hoàn thiện đến mức khi thanh tra chính phủ lấy ý kiến của các bên, chẳng đơn vị nào có ý kiến phản bác lại. Đó là những con người làm việc bằng trọn vẹn trái tim, họ đa phần đều còn trẻ, sinh ra sau chiến tranh nhưng lại rất thấu hiểu những đau khổ, thiệt thòi của thế hệ đi trước. Điều đó làm tôi cảm thấy ấm áp vì đời tôi mấy khi được quan tâm như vậy. Tôi như người đã bị án tử hình, hôm nay được sống lại. Tôi là người từng không được công nhận quyền làm cha cho đến tận ngày con 18 tuổi mới ghi được tên vào giấy khai sinh. Tôi là người đã mất quyền công dân, nay được nhập hộ khẩu, đưa vào danh sách người có công. Quyền lợi vật chất được phục hồi rất quý, nhưng lớn nhất là danh dự của tôi đã được trả lại. Tôi đã dùng chính cuộc đời của mình, hành động của mình để chứng minh không ai có thể sống trên pháp luật. Theo kiện 37 năm là tôi chấp nhận hy sinh chỉ vì muốn công lý phải được thực hiện với bản thân, để sau tôi sẽ không còn người bị oan khuất tương tự.
Sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu các cơ quan liên quan phục hồi quyền lợi cho ông Nguyễn Ngọc Lợi. Cơ quan thanh tra cũng đề nghị xử lý trách nhiệm với các lãnh đạo và cá nhân gây ra oan trái. Ông Lợi yêu cầu các đơn vị liên quan đền bù 9,7 tỷ đồng cho 37 năm mất quyền công dân, mất nhà, mất đi các cơ hội việc làm, cơ hội thăng tiến và đặc biệt là mất đi danh dự.